ngày lễ hội truyền thống. Hàng năm vào ngày rằm tháng 7, các Phật tử đến chùa tụng nghi lễ Vu Lan, nghe quý thầy giảng về đạo hiếu. Đây là một điều rất đáng tán dương. Có thể nói, ngày Vu Lan đã trở thành một lễ hội truyền thống, là ngày đền ơn đáp nghĩa, không chỉ riêng cho những người con Phật mà chung cho cả dân tộc Việt Nam. Vì vậy, nhân mùa Vu Lan năm nay, chúng ta cũng cần nhắc lại những ý nghĩa sâu xa của lễ hội này, để hiểu rõ do đâu mà ngày rằm tháng 7 được gọi là ngày Vu Lan báo hiếu, ngày xá tội vong nhân, ngày tự tứ và là ngày Phật hoan hỷ. Vu Lan và đền ơn đáp nghĩa. Đức Khổng Tử đã nói: nhân di vạn vật tối linh, con người là tối linh trong muôn vật. Loài vật chỉ có thiên tính nuôi con, không có ý thức phải sống như thế nào cho phù hợp với đạo đức. Còn con người có khối óc, có lý trí, nên ngoài bản năng, con người còn biết nhớ ơn và đền ơn. Chúng ta sinh ra và lớn lên, không ai có thể độc lập tồn tại được, mà phải nhờ cha mẹ và các ân tình khác trong cuộc sống. Đức Phật dạy, có bốn ơn lớn mà con người cần phải biết để báo đền: ơn cha mẹ, ơn sư trưởng, ơn chúng sanh và ơn tổ quốc, gọi là tứ trọng ân. Trong các hình thức văn hóa, chúng ta thường thấy ca ngợi tình mẹ hơn là tình cha. Không phải vì cha không thương con bằng mẹ, công lao nuôi dạy con không bằng mẹ, mà bởi vì tình cảm của người cha thường ít biểu lộ ra ngoài, nên con cảm thấy gần gũi mẹ hơn cha. Thật ra, đức nghiêm của cha và đức từ của mẹ kết hợp nhau, dung hòa lẫn nhau mới tạo nên sinh khí và sự bình ổn trong gia đình, mới là điều kiện cần và đủ cho sự giáo dục con cái. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công của cha cao dòi dọi như ngọn núi lớn, nghĩa của mẹ rạc rào bất tận như suối nguồn. Công và nghĩa là hai phạm trù có thể diễn đạt được ý nghĩa của tình cha mẹ đối với con. Hiểu được điều này, chúng ta thấy cha và mẹ đều có địa vị cao cả ngang nhau trong lòng con cái. Vì vậy, mỗi người chúng ta đều phải tìm mọi cách báo đáp trọng ân này. Nhưng làm cách nào để báo đáp cho tròn chữ hiếu? Kinh Tăng Chi Bộ tập 1, Phật dạy rằng: những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cung phụng cha mẹ bằng của cải vật chất thì không bao giờ đủ để trả ơn cha mẹ. Nhưng này các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích hướng dẫn an trú vào thiện giới, đối với cha mẹ sang tham, khuyến khích hướng dẫn an trú vào bố thí, đối với cha mẹ theo ác trí huệ, khuyến khích hướng dẫn an trú vào trí huệ, cho đến như vậy, này các tỳ kheo, là làm đủ và trả đủ ơn cha và mẹ. Dựa vào lời Phật dạy, chúng ta đã biết báo hiếu đúng nghĩa phải như thế nào. Trước tiên, chúng ta phải lo cho cha mẹ đầy đủ về vật chất, tùy khả năng của mỗi người. Kế đến, chúng ta phải nghĩ đến đời sống tinh thần và đạo đức cho cha mẹ. Nếu người có tà kiến, phải giúp đỡ người có được chánh kiến. Nếu người theo tà giới, phải khuyên người theo chánh giới. Nếu người làm điều ác, phải khuyên người làm những hạnh lành. Nếu người chưa có chánh tín, phải khuyến khích người trở về nương tựa nơi Tam Bảo, sống một cuộc đời hiền thiện. Chúng ta đọc câu chuyện Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất là hai vị đệ tử lớn của Phật. Thấy hai ngài đều có mẹ vì tạo tội nên bị đọa vào khổ xứ. Sau khi được Phật chỉ dạy, các ngài khẩn thiết xin với chư tăng tu hành thanh tịnh. Vào ngày rằm tháng 7, thành tâm chú nguyện cho mẹ mình. Tâm thành của chư vị thánh tăng chuyển được tâm ác của hai bà mẹ, nên hai bà thoát kiếp đọa đày. Chuyện này cho thấy, hai vị tôn giả dù xuất gia tu hành đã được giải thoát, vẫn nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Không phải chỉ nhớ đến cha mẹ đời này, mà còn nghĩ tưởng đến cha mẹ và bà con quyến thuộc ở vô số kiếp về trước. Đức Phật đã từng lạy đống xương khô, nhân đó thuyết bài Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, một án răng tuyệt tác làm rơi lệ biết bao nhiêu người từ thời ấy cho mãi đến ngàn sau. Cho nên, với tầm nhìn của người bình thường, những người xuất gia dường như là bất hiếu. Nhưng thật sự, cung phụng cha mẹ bằng món ngon vật lạ chỉ có giá trị giới hạn, vì thuộc về vật chất hữu hình hữu hoại. Còn người xuất gia tu hành đạt đạo, khuyến khích cha mẹ cùng tu hành để thoát khổ sinh tử luân hồi, đó mới là đại hiếu, vì có giá trị vĩnh hằng. Đó mới thực sự xứng đáng đền ơn cha mẹ. Kinh Tương Ưng tập 1 có nói: Người nào theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này đối với cha và mẹ, nhờ vậy bậc hiền thánh trong đời này tán thán, sau khi chết được sanh hưởng an lạc chư thiên. Thường pháp là pháp không biến đổi theo thời gian và không gian, là chân lý muôn đời. Do lòng hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, những người con ấy được các bậc hiền thánh tán thán, và sau khi chết được sanh về cõi trời, hưởng nhiều sự an lạc. Thật ra, một người con hiếu thảo sẽ tự cảm nhận trong thân tâm mình có sự tươi mát bình an. Đó là cảm thọ của chư thiên ngay trong hiện kiếp. Ngược lại, những người bất hiếu với cha mẹ thì không xứng đáng với danh nghĩa là người. Đây là điều kiện để những tội ác khác phát sinh, vì đạo hiếu là căn bản của đạo đức con người. Nếu chúng ta không thương cha mẹ thì chắc chắn không thể nào chúng ta có tình thương thật sự đối với ai. Cho nên, điểm đầu tiên của lòng từ bi phải là lòng hiếu thảo. Phật đã dạy, phụng thờ trời đất quỷ thần không bằng hiếu kính với cha mẹ, vì cha mẹ là thần linh bậc nhất, chính là Phật tại thế. Điều này cho thấy địa vị của cha mẹ đối với con cái rất quan trọng, nhất là trong xã hội hiện tại, đôi nơi đã đánh mất nền tảng đạo đức, chạy theo xa hoa phù phiếm, thì trong gia đình và học đường, mỗi đứa trẻ đều phải được dạy bảo để thấm nhuần về đạo hiếu. Ơn lớn thứ hai cần phải báo đáp là ơn đối với sư trưởng. Đó là các thầy cô dạy chúng ta những kiến thức thế gian, từ lúc còn thơ chưa biết chữ đến khi thành người hữu dụng. Người tu còn có một ân nghĩa xuất thế, đó là chư Phật Bồ Tát và Thầy Tổ. Chính các ngài có đầy đủ Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, giúp chúng ta có một cái nhìn siêu việt về cuộc sống, giúp chúng ta đẩy lui vô minh, tẩy trừ tập khí phiền não, để trở thành một người tự tại an lạc trong dòng đời. Cho nên, tinh thần tôn sư trọng đạo từ bao giờ cho đến bây giờ vẫn cần được nhắc nhở và đề cao. Đối với ơn chúng sanh, ta cần phải quán chiếu mới thấu triệt. Thân chúng ta sinh ra và lớn lên là nhờ công ơn của rất nhiều người, từ người nông phu cho lúa gạo, người thợ dệt cho vải vóc, người thợ nề xây nhà cho ở, đến bạn bè, người láng giềng, những kẻ giúp việc, mỗi mỗi đều giúp đỡ ta trong những công việc hàng ngày. Nhìn rộng hơn, chúng ta sẽ thấy có một sự liên hệ hỗ tương giữa mình và vũ trụ vạn hữu. Đây là thuyết trùng trùng duyên khởi Phật đã dạy. Cho nên, không những nhớ ơn chúng sanh hữu tình, ta còn phải mang nặng công ơn của vạn vật vô tình nữa. Vào thời Đức Phật, một vị tỳ kheo ngồi nghỉ dưới gốc cây một lát rồi ra đi, cũng phải nhớ ơn cái cây đã tỏa bóng mát che nắng cho mình. Nói gì đến không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống, ánh sáng mặt trời ban sức sống cho muôn loài. Tất cả là ơn chúng sanh mà mỗi người đều thọ nhận dù khó thể đáp đền. Vì thế, nếu có dịp cứu giúp người hoạn nạn khốn khổ hơn mình, nếu nơi nào bị thiên tai dịch họa, chúng ta cần đóng góp tài lực, vật lực tùy theo khả năng. Đây là tinh thần lá lành đùm lá rách, mà cũng là để đền ơn chúng sanh. Trong nhiều kiếp luân hồi, biết đâu những người bị nạn ấy là thân nhân quyến thuộc của mình. Với cái nhìn duyên sinh, phóng tầm mắt đến đâu ta cũng thấy toàn là bà con thân quyến. Mà đã là thân nhân với nhau, chẳng lẽ chúng ta nỡ làm hại người, làm người phiền não? Chẳng lẽ không cùng gánh vác chia sẻ những nỗi đau thương mất mát của người? Đây chính là tiền đề của lòng từ bi, ban vui và cứu khổ. Ơn lớn thứ tư là ơn đối với tổ quốc. Nếu không có sự bảo hộ của nhà nước, của pháp luật, nếu không có binh phòng, vệ phòng ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự và đề phòng giặc ngoại xâm, liệu chúng ta có yên ổn sinh sống và tu hành được không? Những người Việt sống xa quê, do hoàn cảnh hay do sinh kế phải bôn ba nơi đất lạ, vẫn mang trong lòng nỗi nhớ quê hương. Tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc luôn luôn vang vọng trong mọi con tim người dân Việt. Vì vậy, bao nhiêu giặc ngoại xâm, kể cả những kẻ thù hùng mạnh và hung hãn nhất, cũng đành chịu thất bại trước sức quật cường và tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Làm người là một hạnh phúc vô cùng to lớn, nên chúng ta phải biết trân quý từng giây phút, để sống thế nào cho có đạo lý, phù hợp với tình cảm giữa người và người. Việc báo ân báo hiếu là điều cần thiết phải làm để đem lại hạnh phúc cho gia đình, tạo nền móng đạo đức căn bản, tạo sự an bình cho xã hội. Đây là nghĩa vụ thiêng liêng của tất cả mọi người, không phải dành riêng cho những người con Phật. Bởi vì, dù ở địa vị nào, sống trong quốc độ nào, theo tôn giáo nào, tinh thần đền ơn đáp nghĩa vẫn có giá trị muôn đời. Vì thế, có thể nhắc lại mà không sợ lầm, Vu Lan là một ngày lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Vu Lan và Tự Tứ. Một số Phật tử tụng kinh hàng đêm chắc nhớ hai câu này: thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Những chúng sanh tạo nghiệp nặng nơi thân khẩu ý, lúc chết phải đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhà Phật nêu lên hình ảnh của một người bị treo ngược chân lên trời, đầu chúc xuống đất, để tượng trưng cho những nỗi khổ cùng cực. Cái khổ cùng cực này không chỉ người bị đọa tam đồ mới chịu, mà ngay người đang sống đôi lúc cũng lâm vào những cảnh quẫn bách, khiến thân tâm có thể cảm nhận rõ điều này. Tinh thần từ bi của đạo Phật ban rải khắp muôn loài, cho nên ngày Vu Lan còn có ý nghĩa là ngày xá tội vong nhân. Chúng ta đừng hiểu lầm, Vu Lan bồn là cái chậu đựng chăm món ngon, chờ đến ngày rằm tháng bảy đem đến chùa nhờ chư tăng cầu nguyện cho thân nhân còn sống hay đã chết. Chữ Vu Lan bồn có nghĩa là giải đảo huyền hoặc cứu đảo huyền, tức giải cứu khỏi cái khổ treo ngược. Trong dòng luân hồi sanh tử, chúng ta đã bao lần là bà con quyến thuộc với nhau. Vì vậy, sự liên hệ do duyên nợ giữa chúng ta và tất cả chúng sinh cùng khắp pháp giới là một điều có thể hiểu được. Từ đó, tình thương của chúng ta sẽ chan hòa một cách bình đẳng đến muôn loài muôn vật, không hạn cuộc thời gian và không gian. Và ý nghĩa trọng đại của lễ Vu Lan chính là lòng biết ơn và đền ơn tất cả chúng sinh trong ba cõi sáu đường. Tình thương của chúng ta đối với mọi loài có tính cách xả kỹ, rộng lớn và bình đẳng, chứ không còn là tình cảm luyến ái hệ lụy trong gia đình. Nếu hiểu được chân nghĩa này, từ trong vô thường huyễn mộng của cuộc sống, chúng ta sẽ tìm được một hướng đi và lẽ sống tốt đẹp cho mình và cho mọi người. Chính ngày Vu Lan giúp chúng ta hướng tâm mình đến chân trời bao la đó. Nhưng làm cách nào để có thể cứu giúp chúng sinh đang bị đọa đày nơi khổ xứ? Đức Phật dạy, ngày rằm tháng bảy là ngày tự tứ. Trong ngày ấy, chư Phật mười phương đều hoan hỷ vì thấy chư tăng tu hành thanh tịnh, hòa hợp. Nhờ đức hạnh, đạo lực của chư tăng mới có thể hướng tâm người quá giảm đến nẻo thiện, chuyển được nghiệp ác cho họ. Như vậy, gốc của lễ Du Lan là ngày tự tứ. Từ thời Đức Phật còn tại thế, mỗi năm từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy, chư tăng phải thực hiện chế độ an cư, nghĩa là yên ở nơi một trú xứ, thu nhiếp các căn, nỗ lực tu tập giới định huệ. Nguyên nhân đầu tiên để Phật đặt ra chế độ này là vì trong ba tháng hạ, ở Ấn Độ mưa nhiều, nước ngập cả lối đi. Sau đó côn trùng sinh sôi nảy nở, nên trở ngại cho việc đi lại hoằng pháp và vô tình dẫm chết côn trùng. Sau ba tháng cấm túc, Phật nhận thấy nhiều vị tỳ kheo đắc thánh quả, nhờ ít bận rộn đi lại, tránh bớt các duyên và quyết liệt tu hành. Do kết quả đó nên sau này chế độ an cư trong ba tháng hạ được duy trì mãi trong tăng chúng. An cư phải đi đôi với kiết giới. Sinh hoạt của chư tăng trong thời gian này khác hơn so với ngày thường. Những ngày bình thường, do duyên sự bề bộn, các vị có thể du phương làm Phật sự, kỷ luật trong tăng đoàn có khi lơi lỏng. Nhưng trong ba tháng hạ, mọi việc đều thu xếp gọn lại. Chư tăng chỉ đi lại giới hạn trong khuôn viên của tự viện. Chỉ có những vị có duyên sự đặc biệt phải xin phóng giới mới được ra ngoài. Mới nhìn, chư tăng có vẻ rảnh rỗi, không bận tâm về sinh kế vì nhờ Phật tử hỗ trợ cúng dường. Nhưng thật ra, nội tâm của các vị quả là một trường chiến đấu. Một mặt phải khép mình vào một kỷ luật hết sức nghiêm khắc, mặt khác phải chiến đấu không ngơi nghỉ với bao nhiêu tập khí phiền não. Nhờ vậy, sau thời gian kiết hạ, nếu vị nào giữ giới tinh nghiêm, nỗ lực tu học, có sức tĩnh lực thì sẽ có tiến bộ đáng kể. Nơi nào tổ chức tu hành nghiêm túc sẽ có thể sản sinh những người xuất cách, còn nếu tổ chức lơi lỏng sẽ khó đào tạo được tăng tài. Cũng cần nhấn mạnh một điều, tinh thần an cư là thanh tịnh và hòa hợp. Đây cũng là ý nghĩa của chữ tăng và cũng là sức mạnh của tăng đoàn. Một nhóm người chung sống hòa hợp với nhau nhưng tâm không thanh tịnh, sinh hoạt và hành động không theo chánh pháp thì không phải là người tu chân chính. Ngược lại, dù sống thanh tịnh, giữ giới đúng mức nhưng lại bất hòa với nhau thì sức thanh tịnh cũng vẫn còn hạn chế, chưa đúng với danh nghĩa người tu. Trong nhà thiền, tinh thần an cư còn có một ý nghĩa về lý. Dù ở nơi nào, dù vắng vẻ hay ồn náo, nếu sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà tâm không duyên theo các pháp, đó mới thật sự là độc xử nhàn cư. Như vậy, hàng cư sĩ tại gia nếu sắp xếp được công việc, tránh bớt các duyên, hàng năm có thể tổ chức cho mình một thời gian nhất định nào đó để tĩnh tu. Do chúng ta căn cơ và trình độ tu hành còn kém, nên cần có độc cư về sự để trợ duyên cho việc tu tập. Cuối cùng của chế độ an cư và cũng là cốt tủy của lễ Du Lan là ngày tự tứ vào rằm tháng bảy. Tự là chính mình, tứ là đưa ra trước mọi người. Nội dung của tự tứ là mỗi người tự trình bày những lỗi lầm mình đã phạm, không giấu giếm, gọi là phát lồ sám hối. Đồng thời kính thỉnh đại chúng, nếu thấy, nếu nghe, nếu nghi mình có mắc phải lỗi nào mà chính mình không biết, xin từ bi và hoan hỷ nêu ra để mình sửa đổi. Đối với người thế gian, điều này thật khó thực hiện, nhưng đối với người tu thì đây là điều cần thiết. Người cử lỗi phải hoan hỷ, thật tâm muốn huynh đệ của mình tốt đẹp. Người được cử lỗi cũng phải lấy làm sung sướng vì có đại chúng chỉ dạy ban bảo cho mình. Người xuất gia, nhất là mới vào đạo, phải được ở gần thầy và đại chúng để được chỉ bảo cho mình những điều mà tự mình không hay biết. Do tất cả tăng chúng đều an trú trong sự thật, can đảm tự cử lỗi của mình và chỉ lỗi cho người, nên ngày tự tứ là ngày chư Phật mười phương đều hoan hỷ. Do tâm các vị thanh tịnh như thế, Phật tử mới quy hướng về nơi kiết hạ, chờ ngày tự tứ, nhờ chư Tăng cầu siêu cho thân nhân đã khuất được sanh về các cõi lành, cầu cho người sống được thân tâm an lạc, vững chãi sống trong chánh pháp. Nhờ phước lực của chư Tăng trong 3 tháng thanh tịnh tu hành, nên thức tỉnh được tâm người đã khuất và làm người sống cảm thấy bình an. Cho nên, ngày rằm tháng 7 là ngày hết sức quan trọng trong 3 tháng an cư. Bản chất của ngày này là an cư và tự tứ. Từ đó mới có cái ngọn là Du Lan và Báo Hiếu, hay đền ơn đáp nghĩa. Du Lan chính là ngày hội tụ những niềm vui lớn trong tâm hồn những người con hiếu hạnh, những người có đạo đức biết trở về nguồn cội. Nếu quán triệt được và sống được đúng tinh thần của Du Lan, thì chính con người của chúng ta cũng là hiện thân của Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Chúng ta không tìm một vị Mục Kiền Liên nào trong thời quá khứ, mà phải tìm Mục Kiền Liên ngay trong con người xác thịt của chúng ta. Nhân mùa Du Lan năm nay, đảnh lễ trước Phật Đài, chúng ta thề nguyện noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo. Chúng ta cũng nhớ đến tất cả chúng sinh đang còn chìm đắm trong vô minh tâm tối, nguyện hồi hướng công đức cho muôn loài đều phát bồ đề tâm, đồng tu hành và đồng thành chánh giác. Từ chỗ đứng vững chắc của mình, bằng hạnh hiếu và bằng tất cả lòng thành, chúng ta đã có vật phẩm dâng lên cúng dường Tam Bảo một cách có ý nghĩa. Di sản tinh thần. Có 2 di sản trên đời: di sản vật chất và di sản tinh thần. Di sản vật chất nuôi dưỡng thân tướng tứ đại, bảo dưỡng sống còn trong một thời gian. Di sản tinh thần là món ăn nuôi dưỡng phần tâm linh ngày thêm lành mạnh, trong sáng. Một chúng sanh hữu tình phải hội đủ 2 phần. Phần vật chất gồm tứ đại giả hợp thành thân, phần tinh thần gồm các hoạt động tâm lý giả hợp thành tâm. Vì giả hợp nên thân chỉ là vọng thân, tâm chỉ là vọng tâm. Cái bệnh thâm căn của chúng sanh là đem cái vọng tâm đam mê cái vọng thân, làm nô lệ cho vọng cảnh, khởi sinh đủ thứ phiền não, tạo tác đủ thứ nghiệp, thọ khổ đến khôn cùng. Người đệ tử Phật sống trong tỉnh thức, xem món ăn tinh thần là tối cần thiết cho sự sinh tồn, bèn soi ánh sáng trở lại quan sát thân, tâm và ngoại cảnh, chuyển hướng đến một đời sống cao thượng, biết tôn thờ những giá trị thiêng liêng, tạo nên phẩm cách cao quý của một con người. Di sản tinh thần là kết tinh kinh nghiệm tâm linh trải qua nhiều thế hệ của tổ tiên trao lại. Những giá trị tinh thần là gia tài chung của mỗi người, cần giữ gìn và đem trao tặng lại những thế hệ mai sau. Đời sống hướng thượng được nhiều người ưa chuộng, bởi vì họ ý thức rằng sự hiện hữu của cái ta chỉ là sự tồn tại tạm thời trong kiếp luân hồi vô tận. Ai ai trong cuộc đời cũng cất bước phiêu lưu đi tìm hạnh phúc, nhưng mấy ai là người đạt được chân hạnh phúc? Chân hạnh phúc không thể tìm kiếm nơi ngoại vật phù phiếm, mà chỉ có thể tìm kiếm từ bên trong. Tinh thần cũng là chủ của thể xác, đừng để thể xác chi phối đời sống tinh thần cao thượng bên trong. Thái độ của người Phật tử Việt Nam biết quý chuộng đạo đức, xem nhẹ lợi danh qua 2 câu ca dao: dầu ai chắc lợi mua danh, miễn ta học được đạo lành thì thôi. Người cha người mẹ biết ăn ở hiền lương đạo đức là đã biết tích chứa vốn liếng tinh thần truyền lại cho con cháu mình. có người suốt đời chỉ lo trao dồi học thức, dành cho bằng được một địa vị. Nhưng học thức cho lắm, địa vị cho cao mà không có đạo đức cũng chỉ là người ác. Đức Khổng Tử thì dạy hàng môn đệ xem trọng đạo lý mà coi thường cái chết. Sáng nghe hiểu được đạo lý, chiều chết cũng cam lòng. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Đức Phật nói lên giá trị của nhân sinh là nhận hiểu sâu xa cái lý pháp thường hằng chi phối muôn ngàn hiện tượng sai biệt. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Tâm niệm ngưỡng mộ chánh pháp là động cơ thúc đẩy con người từ hạng phàm phu tiến lên quả vị hiền thánh. Vì không hướng thiện, không ngưỡng mộ chánh pháp, không biết tu hành, nên rất nhiều chúng sanh bị rơi vào ác đạo. Phật dạy, số ít là các loại hữu tình được tái sinh giữa loài người, nhưng nhiều hơn là các loài hữu tình tái sinh ra ngoài loài người. Cũng vậy, số ít là các loài hữu tình ấy được tái sanh ở các quốc độ trung ương, nhưng nhiều hơn là các loài hữu tình phải tái sanh ở các quốc độ biên địa, giữa các loài man rợ không biết nhận thức. Tăng Chi Bộ Kinh, tập 1, trang 45. Đức Phật tuy đã nhập diệt từ lâu, nhưng Ngài đã để lại kho tàng pháp bảo, cứu vớt vô số chúng sanh lặn hụp trong biển khổ trầm luân. Chánh pháp của Phật là những liều thuốc hay, có công năng trị bệnh phiền não cho chúng sanh, là con thuyền đưa người qua bể khổ, là ngọn hải đăng phá tan màn đêm vô minh hắc ám. Người con Phật chân chánh, hãy thu nhận những kiến thức cao đẹp, những giá trị tinh thần lành mạnh để thực hiện sự chuyển hóa bản thân. Dù xã hội loài người có tiến bộ đến đâu, khoa học có cung ứng đời sống tiện nghi đủ đầy, thì những giá trị tinh thần của sự sống vẫn được người ta tôn thờ. Cái văn minh đáng biểu dương lại không phải là cái văn minh vật chất. Đã đến lúc con người thời đại thấy rằng văn minh tâm linh và những giá trị tinh thần mới đóng góp đắc lực và tích cực cho con người và xã hội. Thời đại nào cũng vậy, không ai khen những kẻ độc ác xảo trá, không ai chê những người đạo đức nhân từ. Khoa học chỉ có thể giúp ta thỏa mãn vật chất nhất thời, chứ không thể giúp ta được an vui vĩnh cửu. Một khi tự thấy có phiền não khổ đau đang thống trị nơi tâm thức, liệu vật chất có thể đẩy lui phiền não khổ đau chăng? Tiện nghi đời sống chỉ là phương tiện cần thiết ở bên ngoài. Phật Pháp mới đích thực ban cho ta lý tưởng đời sống tinh thần bên trong. Tiện nghi vật chất như một ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy sắc màu, đời sống tinh thần như những người sinh hoạt trong ngôi nhà lộng lẫy sắc màu ấy. Thế nên, người có sức tự chủ biết sử dụng những tiện nghi của đời sống bằng thái độ của một người chủ. Và dĩ nhiên, không thể có thái độ như một kẻ nô lệ. Hàng đệ tử Phật cũng chính là những người con tinh thần đem đạo vào đời. Và những di sản tinh thần ngày hôm nay chúng ta thừa hưởng là những tặng phẩm của các bậc tiền bối. Chúng ta phải có bổn phận giữ gìn để dung bồi cho cuộc sống ngày thêm tươi đẹp, an vui, đóng góp hữu hiệu vào sự an bình và thịnh vượng của xã hội loài người hôm nay và ngày mai. Tinh thần trách nhiệm. Phật dạy chúng ta đừng làm tổn thương cho chính mình, hoặc đừng làm tổn thương cho bất cứ ai, là giúp chúng ta có ý thức trách nhiệm về hành vi tạo tác của tự thân. Quy trách nhiệm về cho mỗi cá thể là điểm nổi bật dễ nhận thấy trong toàn bộ lời dạy của Ngài đối với hàng đệ tử. Vì thế, trong giáo lý đạo Phật tuyệt đối không chấp nhận vấn đề thần linh tạo hóa, ban phúc giáng họa, vì mỗi người đã là thần linh được quyền tạo ra thiên đường và địa ngục cho chính mình. Vào thời Phật còn tại thế, có một chủ thuyết cho rằng tất cả những cảm giác của con người, dầu vui sướng, khổ não hay vô ký, đều do một đấng tối cao tạo nên. Nghĩa là đấng tạo hóa uốn nắn cuộc đời ta như thế nào tùy theo ý muốn của Ngài. Vận mệnh đời ta hoàn toàn nằm trong tay Ngài, giống như người thợ gốm uốn nắn tùy thích những vật dụng mình tạo ra. Nhưng mà đấng tạo hóa toàn năng lại chơi trò chơi cắt cớ, tạo ra chi những sanh linh hữu hạn, triền miên nhiều thống khổ bất hạnh. Rõ ràng Ngài không có tình thương và năng lực để tạo ra những sanh linh luôn sống trong niềm hỷ lạc vô biên. Vì thế trong Túc Sanh truyện, Bồ Tát phê bình: ta liệt Brahma vào hạng bất công, đã tạo nên một thế giới hư hỏng. Để giải thích sự khổ vui và mọi sự bất đồng giữa con người, Đức Phật đề cập đến thuyết nghiệp. Chúng sanh làm chủ tạo nghiệp và thừa kế cái nghiệp mà mình đã tạo. Tạo nghiệp nhân như thế nào thì thọ nhận nghiệp quả như thế ấy. Đó là công lý. Nghiệp là lực đẩy tạo nên vòng quay luân hồi. Hễ còn tác nghiệp là còn thọ khổ luân hồi. Nên nghiệp là trung tâm của luân hồi. Và cũng chính nghiệp lực nối liền giữa hai kiếp sống. Chuyển ba nghiệp lành thành ba nghiệp ác thì phải chịu ác báo trong các cõi dữ. Chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp lành thì được thiện báo trong các cõi lành. Chỉ khi nào chuyển tất cả nghiệp nhân thiện ác thành chủng tử vô lậu thì mới thoát khỏi vòng quay của luân hồi. Vào các cõi để hưởng thọ quả báo khổ vui và vượt thoát luân hồi hoàn toàn do cá thể định đoạt. Chúng ta là người chủ tạo tác để tự chọn cho mình hướng đi mai sau. Tùy theo ý chí nỗ lực mà nghiệp có thể được chuyển hóa, không cần can dự của một đấng tạo hóa nào cả. Chính nghiệp lực có khả năng biểu hiện thành trời, người hay thú. Tùy theo hành vi tác nghiệp mà có quả báo tương xứng. Như hình ngay thì bóng phải thẳng, tiếng hòa thì tiếng vang phải thuận. Nhân quả là định luật tự nhiên, không phải là hình thức thưởng phạt. Nghiệp là yếu tố chính nối liền giữa hai kiếp sống. Sự chết là tạm kết thúc ở nơi này, sự sống là tạm biểu hiện ở nơi khác. Khi xác thân này tan rã, nhưng nghiệp lực lại không bị cái chết làm cho gián đoạn, nên được tiếp diễn qua một cuộc sống khác. Phật dạy có bốn loại nghiệp. Một, nghiệp đen, quả đen. Có người làm thân hành có tổn hại, khẩu hành có tổn hại, ý hành có tổn hại. Sau khi mạng chung, sanh ra ở thế giới có tổn hại, cảm xúc cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ như những chúng sanh trong địa ngục. Nghiệp trắng, quả trắng. Có người làm thân hành không có tổn hại, khẩu hành không có tổn hại, ý hành không có tổn hại. Sau khi mạng chung, sanh ra ở thế giới không có tổn hại, cảm xúc cảm thọ dễ chịu mát lạnh, không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư thiên ở biến tịnh thiên. Nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, ý hành có tổn hại và không tổn hại. Sau khi mạng chung, sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại, cảm xúc cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn, lạc và khổ, như một số người và chư thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. Nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng. Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen? Phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Đây được gọi là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng. Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Người có chánh kiến nhân quả thì không còn chạy rong hướng ngoại để cầu xin, gian dái hoặc ước nguyện suông. Do ý chí mù quáng mà nghiệp biểu hiện thành hoàn cảnh chánh báo và y báo của một chúng sanh. Nghiệp rốt cùng không ngoài tính cách của ý chí, nên dầu tập khí phiền não có sâu nặng đến đâu, nhưng do ý chí nỗ lực thì nghiệp vẫn có thể được chuyển hóa. Nhờ ý chí nỗ lực mà chính ta làm chủ vận mệnh của mình, từ ác trở thành hiền, từ ngu hóa thành trí, từ phàm chuyển thành thánh. Kinh Pháp Cú Phật dạy: tự mình điều ác làm, tự mình làm ô nhiễm, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh. Tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Ý nghĩa: tự thắp đuốc lên mà đi và hãy y tựa vào chính mình là lời kêu gọi thiết tha của Đấng Từ Phụ, cũng là trung tâm điểm tu hành từ khi mới phát tâm cho đến khi thành chánh giác. Quên mất yếu điểm này thì người đệ tử Phật đã bị lạc đường. Trong thiền môn, tinh thần phản quan tự kỷ bổn phận sự cũng được các bậc tiền bối đề cao trong ý thức trách nhiệm tu hành. Và tự nhiên, thời giờ để trở về tìm lại chính mình là thời giờ cần thiết bậc nhất. Khi nào mà con người vẫn còn hướng ngoại, chưa biết trở về với chính mình, thì không có một đấng nào, một phương tiện nào có thể giúp họ thoát khỏi mọi ràng buộc của phiền não. Không tự cứu chữa cho chính mình thì không thể cứu chữa cho nhân loại. Ta có an lạc mới giúp người khác được an lạc. Ta có định tĩnh mới giúp kẻ khác được định tĩnh. Thiền sư Hoàng Bá dạy chúng: vượt khỏi trần lao việc phi thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Trần lao quýnh thoát sự phi thường, hệ bả thằng đầu tố nhất trường. Bất thị nhất viên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương.
Vì tánh linh của vạn vật mà cảm động, vì cái khổ của lục đạo chúng sanh mà khóc. Thế giới ta bà hữu tình phi tình đều có Phật tính. Vì sao mà cảm động? Tôi đã từng chứng kiến một cảnh chết rất thảm thương. Cái chết đó làm rung động cõi lòng sâu thẳm của tôi. Từ đó tôi nguyện suốt đời không làm tổn hại bất cứ một sanh mạng, cho dù là bé nhỏ. Một lần nọ đi sang Linh Dương, chúng tôi được chứng kiến đời sống và bản chất của chúng. Linh Dương có hình dạng giống Sơn Dương, nhưng có khiếu nhảy rất giỏi. Mỗi con trưởng thành nặng khoảng 30 kg. Tính tình thuần hậu, là loài động vật mà bọn thợ săn thích nhất. Lúc đó đội săn bắn chúng tôi bí mật bao vây khắp vùng nơi một đàn Linh Dương đang cư trú. Áp hơn 60 con Linh Dương vào mỏm đá trên vách núi cao, nghĩ rằng như thế sẽ làm cho chúng rơi hết xuống mà chết cho đỡ lãng phí cung tên. Nhưng không ngờ, khoảng 30 phút sau, một con Linh Dương đực đột nhiên kêu lên một tiếng. Tất cả Linh Dương lập tức phân thành hai nhóm, một nhóm già và một nhóm trẻ. Tôi nhìn rất rõ nhưng không hiểu vì sao chúng lại phân theo già trẻ như vậy. Lúc đó một con Linh Dương đực từ trong nhóm già đi ra. Con này lông dài xuống ngực, trên mặt có nhiều nếp nhăn ngang dọc, hai cái sừng bị mòn đi. Vừa nhìn tôi đã biết con Linh Dương này già lắm rồi. Nó đi ra đứng phía trước, nhìn về hướng nhóm trẻ kêu lên một tiếng be. Một con Linh Dương trẻ liền bước ra. Một già một trẻ của hai nhóm đi đến vách núi đoạn mệnh. Sau đó lui lại vài bước, đột nhiên con Linh Dương trẻ hướng về trước chạy như bay. Liên tiếp Linh Dương già cũng chạy theo. Con trẻ chạy đến ranh giới của vách đá, rung mình một cái, hướng về phía khe suối đối diện mà nhảy. Con già liền kế theo sau, cũng từ vách núi đá mà nhảy. cứ một trẻ một già, thời gian nhảy có trước sau một chút, tư thế nhảy cũng có khác. Con già nhảy thấp hơn, có nghĩa là có trước có sau, có cao có thấp. Tôi rất kinh ngạc, lẽ nào chết cũng phải từng đôi sao? Tôi nghĩ những con linh chương này trừ khi có ráp cánh mới nhảy qua được vách núi bên kia. Đúng vậy, con trẻ vừa nhảy được khoảng 5-6 mét thì rớt xuống. Trên không trung vẽ ra một đường cong rất đáng sợ. Tôi nghĩ nhiều nhất là vài giây nó sẽ rơi vào trong sâu thẳm. Đột nhiên một việc lạ xuất hiện. Con linh dương già nhờ vào kỹ thuật thành thạo của mình, tại chỗ con trẻ từ điểm cao nhất trong nháy mắt nhảy xuống và toàn thân xuất hiện ở dưới móng của con trẻ. Những con linh dương trong nhóm già nắm thời gian rất chính xác. Ngay lúc mà toàn thân xuất hiện ở dưới móng của con trẻ thì cũng đúng lúc thời điểm cao nhất của đường cong nhảy, giống như hai chiếc tàu vũ trụ ở trên không trung hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận. Bốn móng chân của nhóm trẻ đạp mạnh trên lưng của những con già, giống như nhờ vào cái cầu để nhảy qua vậy. Nó ở trên không trung lại nhún một lần nữa và rơi xuống đất, lại một lần nữa dồng lên cao. Mà các con linh dương trong nhóm già giống như xác phế của tên lửa đã di chuyển hết chất đốt, sau đó tự động rời khỏi tàu vũ trụ. Thậm chí nó càng bi thảm hơn xác phế tên lửa. Sức mạnh của những con linh chương trẻ đạp nhún xuống giống như đôi cánh của con chim bị gãy ngang, rớt thẳng xuống đất. Nhưng sức của những con trẻ nhảy lần thứ hai không xa như lần thứ nhất, độ cao cũng chỉ bằng nửa lần trước, nhưng cũng đủ để vượt qua khoảng cách 2 mét cuối cùng. Trong nháy mắt chỉ thấy những con linh chương trẻ rơi xuống ngọn núi đối diện, thích thú kêu lên một tiếng be, quay qua tảng đá đằng sau khuất dạng. Cú nhảy đã thành công. Lúc gấp gáp, từng đôi từ trên cao dòi dòi nhảy xuống vùng cao trên khe suối như vẽ ra những đường cong làm người ta rối tung. Thì từng con linh dương già đã rơi xuống thịt nát xương tan. Tôi không ngờ đến giờ phút đồng loại sắp tuyệt diệt thì đàn linh dương đã nghĩ ra biện pháp hy sinh một nửa để giành lại một nửa cơ hội sanh tồn cho đồng loại. Tôi càng không nghĩ đến những con linh dương già sao mà ung dung khoan hồng, chọn lấy cái chết, cam tâm tình nguyện bỏ thân mệnh mình mở ra một con đường sống còn cho đời sau. Tôi vì thế mà cảm động, nên từ đó về sau thề không sát hại. Do tận mắt nhìn thấy một cảnh chết vô cùng bi tráng, làm rung động lòng tôi, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Từ đó về sau nguyện không sát hại bất cứ một sinh mạng nào, dù là rất nhỏ. Vạn vật đều có tánh linh. Một buổi tối cuối thế kỷ 20, lúc ở trường đại học Hồ Nam, khi xem một màn ảnh làm cảm động trời đất, tôi không cầm lòng được khóc ré lên. Tỉnh Thanh Hải có một vùng sa mạc thiếu nước trầm trọng, mỗi người một ngày chỉ dùng 2 lít nước do đội quân đóng quân ở rất xa vận chuyển lại. 2 lít nước không chỉ dùng để uống mà còn do gạo rửa rau, còn phải cho gia súc kéo uống. Gia súc kéo thiếu nước không thể được, khát à. Có một ngày, bỗng ở đâu hiện ra một con bò già mà được mọi người cho là nó rất trung thành và thật thà. Nó quá khát giãy giụa tuột ra khỏi dây cương mạnh mẽ, xông vào con đường trong sa mạc mà đoàn xe chuyển nước đi qua. Đợi một hồi, đợi đoàn xe chuyển nước đến, nó chạy nhanh đến đứng sững giữa đường. Các chiến sĩ chuyển nước trước đây cũng đã gặp qua tình hình chặn đường của những con gia súc như vậy, nhưng những con động vật trước không bất khuất kiên cường như con bò này. Đoàn vận chuyển nước có quy định, xe chuyển nước giữa đường không để mất đi một giọt, càng không thể tùy tiện cho nước. Những quy định này xem ra cũng thật khắt khe, nhưng vì bất đắc dĩ, từng giọt nước này đều là khẩu phần của mỗi người rồi. Trong sa mạc, người và vật đều như vậy. Nó đứng đó một hồi lâu như vậy, thậm chí làm tắc đường. Các tài xế phía sau bắt đầu chửi rủa. Có vài tài xế tính tình nóng nảy, dùng dầu châm đốt con bò tội nghiệp đó, nhưng nó vẫn không động đậy, kiên cố như núi Thái, không chịu dùng bước. Đến khi chủ nó tìm đến, ông ta rất hổ thẹn, nắm một cây roi dài quất lên trên thân yếu ớt của nó. Toàn thân như nát nhừ, không thể đi được, cây roi cũng nhuốm đỏ màu máu. nhuốm đỏ thân nó, nhuốm đỏ cả một vùng cát vàng sa mạc và nhuốm đỏ cả một buổi chiều tà. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, hòa với tiếng gió tàn khốc, u ám lạnh lẽo của sa mạc hiện ra cảnh tượng sao mà bi tráng. Người tráng sĩ đứng kế bên bật khóc, người tài xế bị cản xe cũng òa lên khóc. Cuối cùng người tráng sĩ nói: "Thôi, để tôi vi phạm luật lệ vậy, tôi chấp nhận xử phạt." Anh ta cầm bát của mình, lấy khoảng 2 lít nước trong xe để trước mặt con bò, nhưng nó không uống bát nước trước mặt mà nó đã cực khổ có được. Nó ngước mặt lên trời rống một tiếng dài, dường như nó đang kêu gọi. Trong ráng chiều không xa, từ phía sau đống cát chạy ra một con bò con. Con bò mẹ bị thương nặng, nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Con nhé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lặng lặng nhìn, những giọt nước mắt chảy dài của tình mẫu tử lăn xuống. Tia nắng cuối cùng đã tắt, hai mẹ con không đợi chủ gọi, lặng lẽ cùng chúng tôi đi về. Một buổi tối của cuối thế kỷ 20, khi tôi xem cảnh này trên TV, tôi hiểu ra cái khổ của mẫu thân. Tôi và vô số những người đang ngồi trước TV đã bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cuồn cuộn trào ra. Vì thế tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẫu chuyện này, nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh, dù lớn hay nhỏ xung quanh ta, bởi vì chúng đều có tính linh, đều có cha mẹ, con cháu, gia đình của chúng. Chúng cũng như con người chúng ta đều có khát vọng được vui vẻ hạnh phúc. Chúng ta thế nào đành lòng làm tổn hại chúng ư? Lại cầu mong bạn hãy đối xử tốt với mẹ, bởi vì đối với chúng ta, mỗi người mẹ đều có tình thương đậm đà và thấm thiết hơn con bò mẹ kia rất nhiều. Xin thành tâm khẩn cầu tất cả đều biết yêu thương và tôn trọng mạng sống lẫn nhau để có một cuộc sống thật bình yên. Xin kính chúc tất cả quý vị đều hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của cuộc sống. Nguồn từ Internet, Như Nguyện Dịch. Lễ Đôn Ta, lễ Du Lan báo hiếu của người Khmer Nam Bộ. Tác giả Phala Subhanan Janson. Cũng như các dân tộc khác, người Khmer ở Nam Bộ có cách thức làm lễ báo hiếu riêng của mình, và lễ đó được gọi là Đôn Ta, lễ ông bà. Lễ Đôn Ta được tiến hành trong vòng 16 ngày kể từ ngày 16 đến ngày 30 tháng Bhadrapada, tương đương tháng 8 âm lịch. Từ ngày vào lễ gọi là mùa lễ báo hiếu, 16 đến ngày 2 tháng Bhadrapada, dân chúng thường đem nếp, gạo, vật thực, trái cây đến dâng cho chùa. Xong mỗi buổi sáng dân chúng lại đến chùa để bưng cơm nếp, vật thực, hoa quả đi nhiễu 3 vòng và bỏ cơm vật thực ấy vào trên sàn những túp lều nhỏ được dựng lên 8 hướng xung quanh điện Phật. Họ nhiễu Phật, rải cơm nếp như vậy chỉ vào lúc trời chưa sáng lắm, vì họ cho rằng nếu để tới sáng thì tất cả thân ma quỷ, miệng ma quỷ thuộc thân bằng của họ sẽ biến nhỏ đi bởi mãnh lực ánh sáng hoặc mãnh lực sợ hãi, bởi sự thấy biết của con người trên dương gian này. Buổi tối dân chúng đến chùa thỉnh mời chư tăng tụng kinh chúc lành, cầu an, nghe thuyết pháp giảng đạo, để rồi công đức do tụng kinh nghe pháp ấy hồi hướng cho người đã quá cố. Đến ngày 30 tháng Bhadrapada là ngày cuối cùng của mùa báo hiếu. Hầu như tất cả dân chúng người Khmer đều tập trung tại chùa. Người bưng mâm cơm, người khay bánh kẹo để dâng cúng chư tăng, nhờ chư tăng tụng kinh hồi hướng, và chương trình buổi lễ hồi hướng Phuchumben hoàn mãn. Phuchumben là một tên gọi của lễ Đôn Ta, thường được ghi trong sách vở. Phuchumben nghĩa là lễ tụ hội phước đức, vì người Khmer xem lễ này là lễ lớn nhất trong các lễ lộc tạo phước đức. Từ lễ trong tiếng Khmer là Binda hoặc Bunja, nhân tăng thêm, hay Puna, nghĩa là công đức, phúc đức. Người Khmer làm bất cứ một lễ gì hầu như để tạo phước đức. Truyền thống lễ Đôn Ta của người Khmer ở Nam Bộ đã có từ thời xa xưa nào không rõ lắm. Về nguồn gốc của nó, tất nhiên nó đã có trước khi đạo Phật truyền vào xã hội người Khmer. Nhưng đến khi đạo Phật truyền vào thì truyền thống lễ Đôn Ta vẫn được duy trì và phát triển lên theo tư tưởng truyền thống đạo Phật tốt đẹp hơn. Những truyền thuyết về nguồn gốc của lễ Đôn Ta có nói đến như sau. Người Khmer ở Nam Bộ thường làm nghề nông, trồng lúa nước. Nghề trồng lúa nước bắt đầu khoảng tháng 4 âm lịch là gieo mạ, tháng 6, tháng 7, đầu tháng 8 là nhổ mạ cấy lúa. Đến đây mùa cấy đã sắp xong và mùa này cũng là mùa mưa, nước lũ lại đến. Sau mùa mưa rảnh rỗi, những người nam nữ con cháu thường hay chống xuồng chèo ghe, tìm đến để thăm hỏi ông bà cha mẹ già yếu, cộng thêm giữa mùa thiếu hụt và mùa mưa lũ lụt này. Có người phải chống xuồng chèo ghe đi xa mới tới được nơi ở của ông bà cha mẹ, nên phải mang theo cơm khô, gạo, trái cây, vật thực, vân vân, để vừa dâng biếu cho ông bà cha mẹ, vừa là cho mình ăn theo dọc đường đi. Có người thì tìm gặp được ông bà cha mẹ, người thì không gặp vì qua mùa nước lũ lụt, tuổi già sức yếu đã qua đời mà con cháu lo làm lụng không luôn đến thăm hỏi nên không hay biết. Dần dần những người cùng đi họ hẹn hò gặp nhau ở một chỗ nào đó để làm lễ nhớ ơn chẳng hạn, hoặc cùng chia buồn với bạn bè là người tìm không gặp ông bà cha mẹ. Sau khi có chùa chiền Phật giáo thì họ hẹn hò nhau tụ hội về chùa. Vậy là họ đã quy định với nhau rằng làm lễ Đôn Ta từ ngày 16 đến ngày 30 tháng Bhadrapada. Tại sao họ kéo dài thời gian làm lễ như vậy? Vì rằng có người thì ở rất xa, tận trong rừng rú, nông thôn hẻo lánh và phương tiện đi qua lại không có đầy đủ như chúng ta ngày nay. Vì vậy, họ phải kéo dài thời gian làm lễ để cho mọi người Khmer ở Nam Bộ có chỗ làm 15 ngày, chỗ làm 7 ngày hoặc 3 ngày, và có chỗ chỉ làm 1 ngày đêm thôi vì điều kiện phương tiện. Truyền thống lễ Đôn Ta bắt nguồn từ đạo Phật có câu chuyện đại loại như vậy. Trong thời Đức Phật còn tại thế, một hôm vào lúc đêm khuya, trong hoàng cung của vua Tần Bà Sa La có tiếng than khóc đói khát. Nhà vua sợ hãi và truyền lệnh cho cận thần mời các nhà bói toán xem nguyên do. Những nhà bói toán thưa rằng: đây là ma quỷ chết oan chết ức, không cha mẹ, không nhà cửa anh em, nay họ đến xin ăn uống. Nếu hoàng thượng không lo cúng tế, e sợ có chuyện bắt 100 người nam, 100 người nữ và 100 con vật để làm lễ cúng tế. Nghe tin đó, bà hoàng hậu can gián: nếu hoàng thượng làm như vậy, 200 người này bị chết oan ức, những người thân của họ càng phẫn uất, vậy nó sẽ càng có hại cho mình và vương quốc. Đức Phật là vị thông suốt cả chư thiên và nhân loại, vậy mình đem việc này bạch với Đức Phật xem ngài có những dạy bảo gì. Sau khi nghe bà hoàng hậu có ý kiến như vậy, vua đến chùa bạch thưa với Đức Phật. Và sau khi nghe xong, Đức Phật dạy rằng: đây là ma quỷ thuộc dòng tộc, thuộc những người liên hệ đến nhà vua khi còn ở dương gian nhiều đời nhiều kiếp trước, nay ở dưới âm phủ cực khổ, thiếu ăn thiếu mặc, đến cầu khẩn xin ăn uống nơi nhà vua. Nhưng ma quỷ chúng ta không thể cho vật thực đồ ăn trực tiếp được, mà phải dâng cúng vật thực đồ ăn đến các vị có giới đức, rồi nhờ các vị có giới đức ấy tụng kinh hồi hướng, thì các ma quỷ thuộc ân nhân đã quá cố mới thọ hưởng được do phép hồi hướng đó. Ma quỷ được hưởng đầy đủ vật thực nên đêm thứ nhất không có nghe tiếng rên khóc. Đêm thứ hai nhà vua lại nghe tiếng rên khóc tiếp. Sáng sớm hôm sau, nhà vua đến chùa chỗ Đức Phật ngự bạch với Đức Phật. Đức Phật dạy tiếp rằng: đêm trước ma quỷ được ăn no đầy đủ nên không rên la, đêm sau lại rên la tiếp. Là vì chỉ ăn uống đầy đủ mà chưa có đồ mặc nên lại rên la tiếp vì bị rét lạnh. Nhà vua nghe xong về cho người chuẩn bị y áo cùng vật thực làm lễ dâng cúng đến chư tăng và nhờ chư tăng hồi hướng tiếp. nhà vua không còn nghe tiếng rên than của ma quỷ nữa. Từ đó về sau, mỗi năm cứ đến mùa là nhà vua lại cho thỉnh mời chư tăng đến để làm lễ hồi hướng cho ma quỷ và những người đã quá cố. Và cứ tiếp tục như vậy, người Khmer cũng làm theo truyền thống đó của đạo Phật, nhưng phần nào đã trở thành lễ đôn ta Khmer hóa, chứ không còn thuần túy như thời vua Tần Bà Sa La nữa.
Con hỏi mẹ sao cài hoa màu trắng vào những ngày báo hiếu lễ Vu Lan, sao không cài hoa hồng màu tươi thắm? Mẹ khẽ nói mẹ không còn có mẹ. Như dòng sông những chiều đông lạnh giá, kẻ vô phần nên mẹ sớm ra đi, thân cô quạnh sống một đời lặng lẽ, tìm đâu thấy tình nào như tình mẹ. Thương bao kẻ mất mẹ từ ấu thơ, thiếu tình thương đậm đà ấm êm, thiếu vòng tay dịu dàng thương mến, thiếu hơi ấm cõi lòng khi giá băng, tay dịu hiền sớm tối để con được luôn gọi tiếng mẹ ơi. Bên cạnh mẹ trong vòng tay chiều mến, vòng tay hiền với tất cả thương yêu, như trăng tròn những ngày rằm soi sáng, tình mẫu từ ngàn năm còn mang nặng. Ôi lòng mẹ cao cả vô bờ bến, tình yêu mẹ vẫn suốt đời không quên. Con hơn người có mẹ hiền bên con, là hạnh phúc cài lên chiếc hoa hồng. Con hỏi mẹ sao cài hoa màu trắng vào những ngày báo hiếu lễ Vu Lan, sao không cài hoa hồng màu tươi thắm? Mẹ khẽ nói mẹ không còn có mẹ. Như dòng sông những chiều đông lạnh giá, kẻ vô phần nên mẹ sớm ra đi, thân cô quạnh sống một đời lặng lẽ, tìm đâu thấy tình nào như tình mẹ. Thương bao kẻ mất mẹ từ ấu thơ, thiếu tình thương đậm đà ấm êm, thiếu vòng tay dịu dàng thương mến, thiếu hơi ấm cõi lòng khi giá băng, thiếu bóng hình bên đèn ngồi hát hiu, thiếu lời khuyên ngọt ngào thiết tha, thiếu bàn tay dịu hiền sớm tối để con được luôn gọi tiếng mẹ ơi. Bên cạnh mẹ trong vòng tay chiều mến, vòng tay hiền với tất cả thương yêu, như trăng tròn những ngày rằm soi sáng, tình mẫu từ ngàn năm còn mang nặng. Ôi lòng mẹ cao cả vô bờ bến, tình yêu mẹ vẫn suốt đời không quên. Con hơn người có mẹ hiền bên con, là hạnh phúc cài lên chiếc hoa hồng.